ngồi gần bên Chúa thôi, rời xa vẫn vương trong đời. Chợt nghe tiếng yêu dâng tràn, cuộc đời bao nhiêu khóc than vì trần gian hay dối gian, về bên Chúa suối nguồn ủi an. Một hôm tiếng Chúa Chúa như mưa rào, hồng phúc mãi luôn tuôn tràn. Tình yêu Chúa ôi lớn lao, vực hồn con trong xuyên sao. Kề bên Chúa thoa lòng nhường bao. Một hôm tiếng Chúa
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bên-dê-bun mà trừ quỷ." Kẻ khác lại muốn thử người nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, nghe câu kết của bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Luca chương 11 câu 23. Đó là: ai không đi với tôi là chống lại tôi. Ai không đi với Chúa, không đi với Chúa Giêsu là chống lại Chúa. Ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Ai không cùng với Chúa thu góp lại là phân tán. Không cùng với Chúa làm cho người ta hiệp nhất là gây chia rẽ. Chúng ta đang ở trong ngày thứ 23, trong 40 ngày tĩnh tâm mùa chay với chủ đề bước đi trong thương xót. Người bước đi trong thương xót là người bước đi với Chúa. Người bước đi trong thương xót là người cùng với Chúa đi thu góp, đi gom, 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 gom. Hiệp nhất nên một trong lòng thương xót. Đấy, bước đi trong thương xót là như vậy. Bước đi trong thương xót là cùng đi với Chúa. Hiệp hành là như thế. Hiệp hành trước tiên phải là hiệp hành với Chúa đã. Là cùng bước đi với Chúa, cùng bước đi trong thương xót. Và hiệp hành với anh em mình tức là thu góp lại. Không gây phân tán, không gây chia rẽ, không gây bất hòa, không gây mâu thuẫn. Mà nếu ta làm cái việc gây bất hòa, gây mâu thuẫn, gây chia rẽ, nếu ta làm cái việc là không đi với Chúa Giêsu, bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Này, có hai lựa chọn. Một là đi bên phải, hai là đi bên trái. Đi bên phải là đi với Chúa Giêsu. Không đi bên phải thì đi bên trái. Đi bên trái là chống lại Chúa, mà chống lại Chúa thì chỉ có ai chống lại Chúa thôi. Ma quỷ, Satan, bóng tối, tội lỗi. Bước đi trong thương xót hoặc bước đi trong hận thù. Bước đi trong yêu thương hoặc bước đi trong ghen ghét, giận ghét. Bước đi trong tha thứ hoặc là bước đi trong thù hận. Bước đi. Mấy người bảo, mày cứ ngon mày bước đi. Đúng không? Tao thách mày bước đi. Mày bước đi một bước là mày chết với tao. Ma quỷ nó cũng nói với ta như vậy. Ta bước đi trong thương xót. Ta bước đi trong ánh sáng. Ta bước đi vào con đường lòng thương xót. Là nghịch với ma quỷ. Là nghịch với Satan. Là nghịch với bóng tối. Cho nên nó sẽ tìm mọi cách nó phân tán. Ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Ma quỷ nó đang làm công việc đó ngày hôm nay trên thế giới này. Và trong lòng mỗi một người chúng ta. Vì thế thưa anh chị em, khi mình tĩnh tâm, có nhiều người nói thưa cha, hôm nay là ngày thứ 22, tức là hôm qua đó, họ viết cho tôi là ngày thứ 22, hôm nay là ngày thứ 23, được hơn một nửa đường này, 40 ngày mà đi được 22 ngày rồi. Con thấy mỗi ngày con đi là thấy nó rõ ra, thấy mỗi ngày con đi là thấy mỗi ngày nó sáng ra, và thấy mỗi ngày là thấy bình an. Có nhiều người nói, thưa cha, cảm ơn cha, ngày lễ Thánh Giuse, mấy người viết thư chúc mừng bổn mạng, rồi cảm ơn. Mà hầu hết là nói đến cảm ơn cha và anh em nhóm thiện nguyện tín thác đã kết công nấu nướng phục vụ chúng con những món ăn tinh thần hàng ngày. Vì tôi không thể làm một mình được nếu không có những anh em phụ trách. Mà nếu anh em chúng tôi nấu nướng thật là ngon, mời, xin mời, xin mời, không ai vào hết, không ai ăn hết, buồn chết đi được. Giống như Chúa nói dụ ngôn, mở tiệc cưới mà khách mời, người thì đi tậu bò, người thì đi hỏi vợ, người thì đi picnic, người thì đi du lịch, không ai đến dự tiệc cưới cả. Ấy thế mà Chúa bảo ra ngoài kia mời những cái người khác vào, ngu què cấm điếc mời hết vào. Những người được mời chưa chắc được đâu, họ vì họ đã từ chối, họ ngoan cố, họ cứng lòng cứng cổ, họ không cùng đi với Chúa, không cùng Chúa thu góp, thì những con người mù què cấm điếc, những con người ngoại giáo ngoại đạo ấy lại là những người cùng đi với Chúa và gom lại: thôi anh mù, anh què, anh câm, anh điếc, anh tội lỗi, anh xì ke, anh ma túy, cô gái điếm, cô làng chơi, vân vân và vân vân, gom lại để dìm vào trong đại dương lòng thương xót, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch những con người ấy, họ bước đi trong thương xót. Ai không cùng đi với tôi, cùng đi với Chúa. Thưa anh chị em, cùng đi với Chúa, tôi gặp mấy anh chị em giáo lý viên, mấy anh chị em đi sinh hoạt trong các nhóm cầu nguyện kinh thánh, nói chúng con đang theo dõi chương trình Điểm hẹn Chủ nhật với Cha, con thấy hay quá. Đúng là hiệp hành với người hối, với hối nhân, hiệp hành với gia trưởng, hiệp hành với xì ke, hiệp hành với vợ chồng, hiệp hành nhiều, con thấy hay. Bảo mấy anh chị cũng muốn tham gia, mà chúng con rất muốn tham gia. Bảo tại sao không hiệp hành với giáo lý viên, mấy anh chị đang dạy giáo lý đó. Mấy anh chị trình bày những vấn đề khó khăn khi mà đi dạy giáo lý, những trở ngại và những hoa trái. Rồi hiệp hành với giáo viên đi dạy học có những cái gì. Rồi hiệp hành với tu sĩ, không biết có tu sĩ nào dám lên nói chuyện không. Bảo mới sơ nó còn muốn lên mà sợ lỡ nói thì đụng người nhà dòng, đụng bề trên, nó cũng khó. Người đời thế gian thì chẳng sợ ai, mà trong nhà tu thì sợ, vì sợ bề trên, sợ cộng đoàn ảnh hưởng. Còn những người lên đây, mấy em nói xong bảo con có sợ không? Và con nói những cái tiêu cực, những cái vấn đề khó khăn của gia đình con có sợ không? Bảo thế cha, đó là thực tế cha, chồng con cũng biết mà, có gì đâu. Chúng con thấy rõ vấn đề và chúng con đối diện với vấn đề, chấp nhận vấn đề và cùng nhau giải quyết vấn đề, chứ không có phủ lấp, không có giấu giếm, không có sợ hãi. Không nhìn vào vấn đề, không thấy vấn đề, làm sao dám giải quyết vấn đề? Thấy vấn đề mà không dám giải quyết vấn đề thì sao mà gỡ rối được? Hiệp hành mà. Chúng con chấp nhận hiệp hành với nhau. Hiệp hành là cùng nhìn, cùng thấy, cùng hiểu, cùng cảm thông, cùng lắng nghe. Có anh nói vậy, anh nói vậy con anh nó có buồn không? Bảo không, tại vì con đã nói với cháu nó rồi, mà cháu nó chấp nhận như vậy rồi, mà nó quyết tâm nó sửa, chứ không phải là con kể xấu cháu, tội con của con, nhưng mà đó là sự thật, nó chấp nhận. Phải nhìn vào cái sự thật, cùng đi với Chúa là bước đi trong sự thật, không có sợ. Mình hay che giấu sự thật, giấu giếm, rồi cứ tung hô, cứ che lấp đi, mọi cái đều tốt, đều đẹp hết, chị em vui vẻ, cộng đoàn yêu thương, mọi người thánh thiện, gia đình con vân vân và vân vân. Cuối cùng bảo cha ơi, nói vậy mà không phải vậy đâu cha ơi, thấy vậy mà không phải vậy đâu cha ơi, trong trần mới biết trần có rận. Nhưng mà mình không dám nói sự thật thì không bao giờ hiệp hành được hết. Vì thế mà Chúa nói, ai không đi với tôi là chống lại tôi, ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Mà cùng đi với Chúa, cùng thu góp, chúng ta những tông đồ lòng thương xót Chúa, những con người mà tình nguyện đi vào con đường lòng thương xót Chúa là cùng đi với Chúa đấy, cùng hiệp hành với Chúa, cùng bước đi trong thương xót và đi gom góp, tức là đi loan báo, đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi mới gặp một chị từ bên Úc về, nói cái đêm 1-2 năm gì đó, con với con gái con qua Úc. Lúc đó thì cha cũng không biết nó, nhưng mà nó biết cha. Tự nhiên nhắn tin là cha con sắp đi Úc, cha có gửi gì qua không? Tôi nói tôi có 400 cái máy, 4 thùng máy mà người hẹn đem đi qua, rồi bây giờ họ không đi, rồi họ nói là nặng quá, họ từ chối, họ không đem nữa. Bây giờ tôi mong có người đem máy này đi qua, nói để con đem cho. Nó một mình con mà 4 thùng máy là cả mấy chục ký, 50-60 ký sao con mang. Nói con chấp nhận, con bỏ hết đồ con lại, con đi sang, con đem đi cho cha. Chưa hề biết nó mà nó biết tôi. Nói con biết đây là việc cần phải làm, con đi. Rồi nó đem được 400 máy sang, phát hết bên đó. Nên mẹ nó về nói, con của con nó mừng lắm. Nhờ cái việc đó mà nó được ơn trở lại. Nhờ hôm đó đến cầu nguyện mà nó đang hiếm muộn, qua bên đó nó có thai, vì nó sinh đứa con 2 tuổi, dễ thương lắm, hồn lắm, lành lắm. Cháu nó mới gửi lời thăm cha, hết Covid nó về, nên làm chứng cho cha. Rồi con có ông cậu ngoài Bắc Ninh, ung thư giai đoạn cuối rồi, rồi gọi sang Úc. Con nói bây giờ chỉ có cầu nguyện lòng thương cho Chúa thôi, chứ không có thuốc nào được nữa đâu, giờ bác sĩ đã chê rồi thì chỉ còn chạy đến với Chúa thôi. Thế là con giới thiệu lòng thương cho Chúa, rồi nó nhắn tin cho cha. Rồi hôm nay bác sĩ đến khám mẫu, hỏi lúc nào không biết. Thì thưa anh chị em, cần những con người dám mạnh dạn đi gom góp, tức là đi loan báo. Loan báo là gom góp, là cho người ta nhận biết Chúa để gom về một mối, quy về một mối. Như Chúa nói, ta đến để quy tụ đoàn chiên về một mối. Chúa muốn quy tụ về một mối, chứ không có muốn làm tan tác hết. Chiến tranh chỉ gây ra sự đổ vỡ và tan nát mà thôi. Biết bao nhiêu người chết, thường dân vô tội, biết bao nhiêu nhà thờ bị tàn phá, biết bao nhiêu các em thiếu nhi tội tình gì mà các bệnh viện mà pháo kích tan nát cả bệnh viện, giết bao nhiêu những em bé thơ, rồi bao nhiêu dân lành vô tội mồ chôn tập thể. Và người ta bảo cả các thành phố đó như là một cái hỏa ngục, vì bom đạn đánh phá tơi bời gần một tháng trời như vậy. Thì những con người mà gây ra những cuộc chiến tranh ấy với bất cứ lý do gì, thử hỏi coi họ có còn lương tâm không, thử hỏi họ coi họ có lòng xót thương con người hay không. Có ai muốn chiến tranh bao giờ? Người dân, hỏi 100 người dân, cả chính những người đang ở trong đất nước mà đi gây hấn với những đất nước khác, những cường quốc, hỏi thử coi, nếu mà trưng cầu dân ý coi, người dân có muốn chiến tranh hay không? Họ có muốn con của họ đi làm cái bia đỡ đạn không? Đi xâm lấn người khác, đi giết người khác, nhất là những người giết hại dân lành không? Không ai muốn đâu. Thì những con người đầu, những con người mà mộc bá quyền, những con người mà vì lợi ích nhóm, những con người mà không có lòng thương xót, không bước đi trong thương xót, đi phân tán, đi gây chia rẽ, gây bất hòa, có khi để bán vũ khí không chừng. Vì vũ khí để lâu quá không sản xuất rồi không bán được, phải gây chiến để bán vũ khí chẳng hạn. Hay là phải có cái nơi để thí nghiệm cái vũ khí ấy có sử dụng tốt hay không. Lấy những nước bé làm nơi để thử nghiệm vũ khí, thế thôi. Chỉ có khổ người dân, chết cho người dân lành, tội nghiệp họ. Thì thưa anh chị em, nếu mà bước đi trong thương xót sẽ không làm như thế. Mà có nhiều người anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn bây giờ, họ lại rất là sốt sáng nhiệt thành trong việc mà đi thu góp với Chúa. Đi thu góp với Chúa. Đến mà nghe ba bà, đúng là ba cô đội để gạo lên chùa. Ba người hoàn toàn là Phật tử, hoàn toàn là ngoại đạo. Người thứ nhất, thứ cha, con ở ngoài Bắc. Rồi người ta, chồng con nhậu nhạt say xỉn quá, nói hoài không được, người ta đưa con cái máy lòng thương xót này. Con nghe, rồi con mở chồng con nghe, mới đầu ông không nghe, ông chửi, ông phá, ông đập Riết rồi về sau từ từ cái ông ấy buồn có ông mở ông nghe. Ông nghe rồi tụi con đi vào gió điểm tin mừng. Đưa ông ấy vào. Ông ấy vào, tụi con vào. Con thấy ở đây như là một cái nơi mà mọi người đều có thể đến được. Thu góp, quy tụ. Con thấy những người ngoại đạo, những người bệnh tật, những người nghèo khổ cả. Thấy những người xì ke cả, những cô gái mông đỏ, mông xanh, mông vàng gì đó. Tóc đỏ, tóc vàng hết. Họ đến và họ cầu nguyện. Rồi nhờ đó mà chồng có được ơn hoán cải. Rồi bây giờ tụi con về tụi con đọc kinh. Bảo sao tụi đọc kinh được. Thì con cứ mở máy lên để con đọc theo cha vậy. Đọc rất sốt sáng. Cầu nguyện sốt sáng từ Bắc chạy vô đây để chỉ muốn. Máy nó cũ quá. Cha nghe nói cha có máy mới cho con mấy cái về. Để con đi cho mấy người trong xóm con. Không ai có đạo hết. Mọi thích nghe. Người thứ hai. Con 47 tuổi. Vào trong đây không biết chữ. Không biết chữ. Đi xuống giao điểm tin mừng người ta đưa xuống. Đưa cuốn sách. Hồi đó là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu. Không biết đọc. Thế người ta đọc kinh thì đọc theo. Về nhà mới mở cuốn sách ra. Rồi bắt đầu đi học. Từ lớp 1 đánh vần từng chữ, từng chữ, từng chữ. Nhờ cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu. Cứ đọc, 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 đọc. Bây giờ con đọc được rồi. Bây giờ con đọc được rồi. 47 tuổi, mừng vô cùng. Đọc được kinh rồi. Dù là hơi vấp chút nhưng mà đọc được rồi. Viết cũng bắt đầu viết được rồi. Dù là sai lỗi chính tả. Mừng quá, Chúa phá ngu kẻ dốt. Và con bệnh, con mệt. Mà con đi đến, con vui, con khỏe. Người thứ ba, một bà nữa cũng đi thu góp. Bà này 70 mấy tuổi rồi. Thưa anh chị em và các bạn, ta còn mới mua chục cái phát hết rồi, giờ lên kiếm dài cái nữa cho dùng. Sao vậy? Còn với mình Tây rủ nhau đi nguyên cái chiếc xe 16 chỗ. Còn có gom gom tiền rủ nhau đi lên đó. Rồi giờ cả xóm con nó biết đến Chúa rồi. Mà cả xóm không có đạo. Tôi tự hỏi tại sao những người ngoại đạo người ta lại chịu khó đi loan truyền lòng thương xót Chúa như vậy. Trong khi đó có những người có đầy đủ điều kiện lắm, là những đại gia, là những Việt kiều, là những người có đầy đủ phương tiện. Thậm chí tôi đưa cuốn sách mà còn không có giờ bảo thôi, không có giờ đọc đâu cha, để cho người khác nghe nó đau nhói con tim. Rồi nhờ đem sang dùng ở bên nước ngoài dùng tôi để phân tán, không phải là để chia rẽ nhưng mà để thu góp, đưa cho người ta. Để mà thu gom lại vào một mối lòng thương xót Chúa. Đã nhận biết lòng thương xót Chúa. Vì tôi biết rằng ở nước ngoài tiền của có, nhưng những tư liệu lòng thương xót Chúa không có sẵn. Thế ông ấy làm, ông ấy in, thì vui lòng giúp tôi để chuyển sang dùng. Tặng không biếu không. Con còn ruốc, còn mắm, còn cà hay đủ thứ hết. 4-5 người họ gửi rồi thôi. Nghe nó xót xa, nhói ruột. Rồi đưa 3-4 thùng sách. Nhận. Xong rồi để lại Việt Nam. Bảo con tưởng cha cho con. Nếu mà tưởng cho thì cũng cầm đi chứ. Tưởng cho mà lại để nhà là tưởng cho nghĩa là sao? Mà tôi đầy địa chỉ rõ ràng rồi. Chứ họ không có khao khát. Họ không có thao thức. Họ không mong muốn đi cùng Đức Giê-xu để mà đi thu gom lại. Bước đi trong thương xót. Là như thế đấy thưa anh chị em. Là mình cùng đi với Chúa và kêu mời những người khác cùng bước đi với Chúa như mình. Đấy. Mà trong sách Jeremia, đúng những con người mà họ ngoan cố, họ chỉ nghĩ đến tiền, chỉ nghĩ đến danh vọng, chỉ nghĩ đến cái lợi ích của họ. Họ là những con người mà Chúa nói, hãy nghe tiếng ta thì ta là Thiên Chúa các ngươi và các ngươi là dân ta. Hãy bước đi theo mọi đường lối ta truyền dạy để các ngươi được hạnh phúc. Nghe tiếng ta thì ta là Thiên Chúa các ngươi và các ngươi là dân ta. Nghe tiếng Chúa và bước đi theo đường lối Chúa truyền dạy là bước đi trong thương xót. Thì các ngươi sẽ được hạnh phúc. Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa. cứ theo suy tính của mình. Ôi giời ơi, thời giờ đâu mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Ôi giời ơi, giờ đâu mà đọc sách, giờ đâu mà nghe máy. Có những người nói tôi đau lắm, Jesus cha làm gì có ai đọc đâu, cha làm gì có ai nghe đâu. Trời ơi, không làm, không đọc, không nghe thì có người khác đọc, người khác nghe mà. Dẫu một người thôi tôi cũng cứ làm mà. Mà thưa anh chị em, một cuốn sách này thôi mà được 10.000 cuốn sách mà chỉ một người quay trở về thôi là sướng hạnh phúc lắm rồi, phải không? Một cái máy này thôi, hoặc là 10.000 cái máy này thôi mà cho những người khác quay trở về để họ đi theo Chúa và cùng với Chúa đi thu góp là hạnh phúc lắm rồi. Chính vì thế mà cứ miệt mài mà làm, cứ chính vì thế mà cứ như con ông thợ hút mật cứ cần cù ngày ngày qua ngày nọ. Hôm lễ Thánh Giuse buồn mạng, chúng tôi mùa vụ nói anh Long, anh chia sẻ về Thánh Giuse đi. Tôi nói biết nói cái gì bây giờ, thì anh cứ nói Thánh Giuse với lòng thương xót đi, tín thác ấy, anh nói đi, đó nghề của anh. Bảo được, nếu mà cho tôi nói về Thánh Giuse với tín thác và lòng thương xót thì thoải mái. Hôm đó tôi nói là về chúng tôi mùa vụ này, tôi cứ cần mẫn như một con ong vậy, chẳng biết nói gì cao siêu, chẳng biết nói gì chuyện gì, những cái gì triết học thần học sâu xa chú giải, chỉ biết nói những chuyện rất đời thường, rất bình thường trong lòng thương xót thôi. Cứ miệt mài mà làm thì thế nào cũng có ngày nước chảy đá mòn, cũng có nhiều người quay trở về. Quay trở về không? Quay trở về không? Có chứ, nhiều chứ, họ quay trở về. Còn có những người mà cứ theo suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa, đã lùi chứ không tiến. Họ có thể tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật. Ôi trời ơi, cái này con của con nó ăn nên làm ra lắm, trời ơi. Ôi trời, cái này có xe mới rồi, cái này là trúng thầu rồi, trúng đất rồi, đủ thứ hết. Ăn nên làm ra lắm, mọi cái đều tiến hết. Mà mỗi đạo đức thì là đi lùi, chúng đi lùi chứ không tiến. Không còn giờ đọc kinh nữa, không còn giờ đi lễ nữa, không còn giờ để lần chuỗi lòng thương xót nữa. Giờ đâu mà đọc sách, giờ đâu mà nghe máy, giờ đi làm kiếm tiền đấy chứ. Tiền nó đang vô, đang ngon lắm mà. Tôi nói là thì cứ làm đi. Rồi lúc mà Covid nó viếng một cái thì sao? Tôi trả lời rõ ràng như vậy. Có chắc chắn là mình sống được mãi không? Chúa nói hỡi kẻ khờ dại, liệu đêm nay mà ta gọi ngươi đi thì những cái của này ngươi để cho ai? Để cho ai? Cho nên họ cứ theo suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa, lùi chứ không tiến. Mà ta đã sai các tôi tớ của ta là các ngôn sứ đến, nhưng chúng đã không nghe, chẳng để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ. Chúa đã sai các ngôn sứ, ngày hôm nay chúng sai những tông đồ lòng thương xót Chúa đi loan báo cho mọi người nhận biết lòng thương xót Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng đã được Chúa cho thấy những dấu chỉ, những dấu chỉ quyền năng lòng thương xót Chúa, mà cũng giống như là người xưa muốn thử người nên đòi người một dấu lạ từ trời. Người biết tư tưởng của họ cho nên nói nước nào tự chia rẽ sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được. Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Ben-Jibun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Ben-Jibun mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi Chúa trừ quỷ mà quỷ đã là quỷ câm, quỷ xuất rồi người câm nói được thì người ta ngạc nhiên, đám đông ngạc nhiên. Nhưng có mấy người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương Ben-Jebun mà trừ quỷ. Chúa làm một phép lạ tỏ tường rõ ràng trước mắt mọi người như thế mà họ còn chẳng để tai, cứng đầu cứng cổ. Đây là dân tộc không biết nghe tiếng Chúa, không chấp nhận lời sự dạy, sự chân thật và tiêu tan đã biến khỏi miệng nó rồi. Ngày hôm nay Chúa đang cho chúng ta thấy quyền năng và lòng thương xót của Chúa qua biết bao nhiêu người được ơn chữa lành bệnh tâm hồn, bệnh thân xác, qua biết bao nhiêu người được ơn trở lại, được ơn hoán cải, qua biết bao nhiêu những người ngoại đạo họ tin, họ nhận biết Chúa. Ba cái bà mà tôi nói lúc nãy, ba cô đội gạo lên chùa, nói con đi chùa mà con nghe con không hiểu, con đọc kinh Phật con cũng không hiểu, mà đọc kinh Chúa con hiểu. Mà khi họ nói về thời bây giờ, chúng ta kết thúc bằng buổi cầu nguyện. Họ cầu nguyện, những người mà Phật giáo, họ đọc kinh cầu nguyện luôn chắp tay vậy, rất sốt sáng, nhìn rất là thành kính. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, lại kính lạy máu và nước từ trái tim Chúa. Họ đọc rất là sốt sáng, chắp tay thành kính, còn hơn cả những người công giáo nữa. Đấy, những người dân thì ngạc nhiên thấy quyền năng lòng thương xót Chúa. Những người ngoài đạo thì ngạc nhiên thấy quyền năng lòng thương xót Chúa. Trong khi đó, có một số người thôi, có mấy người thôi thì bảo là rượu và thế quỷ vương mà trừ quỷ, tức là đổ vấy công việc của Chúa cho công việc của ma quỷ. Chúa mà bảo rằng đó là việc của ma quỷ. Những công việc mà chúng ta đang làm, những công việc mà chúng ta đang thực hiện, loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho quyền năng lòng thương xót Chúa, mà bảo đó là việc của ma quỷ à? Mà bảo đó là việc mê tín à? Mà phủ nhận đó là công việc để mà vinh danh mình, rồi đủ mọi thứ, rồi trù dập, rồi chống đối, rồi đủ mọi thứ. Cẩn thận, ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.